Hồi 84, gặp tù nhân dưới đáy hồ. Đi thêm vài trượng nữa, địa đạo bỗng nhiên nhỏ lại, phải khom người, càng tiến về phía trước thì càng phải khom thấp xuống. Đi thêm vài trượng, Hoàng Trung Công dừng bước, bật lửa lên thắp ngọn đèn dầu trên vách. Ánh sáng mờ mờ, chàng thấy trước mặt mình là một cánh cửa sắt. Trên cánh cửa sắt có một lỗ hổng khoảng một thước vuông. Hoàng Trung Công nhìn vào lỗ vuông, lớn tiếng nói: "Nhậm tiên sinh, bốn huynh đệ Hoàng Trung Công đến thăm Nhậm tiên sinh đây." Lệnh Hồ Xung sửng sốt, sao lại là Nhậm tiên sinh? Chẳng lẽ người bị giam ở bên trong không phải là phụ nữ sao? Bên trong không có tiếng đáp lại, Hoàng Trung Công lại nói: "Nhậm tiên sinh, bọn tại hạ đã lâu không đến bái yết, thật là áy náy, hôm nay đặc biệt đến đây để nói cho Nhậm tiên sinh hay một chuyện lớn." Bên trong có tiếng người hậm hực thỏa mạ: "Chuyện lớn chuyện nhỏ cái con mẹ nó, có rắm chó thì cứ phóng ra đi, nếu không phóng ra thì cút khỏi nơi đây càng xa càng tốt." Lệnh Hồ Xung rất đỗi kinh ngạc, bao nhiêu điều tưởng tượng lúc nãy trong phút chốc đều tan thành mây khói. Khẩu âm của người này là một lão già lớn tuổi, nói năng thô tục, thật là một người lỗ mãng thuộc hàng cử phách. Hoàng Trung Công nói: "Trước đây bọn tại hạ cho rằng kiếm pháp của mình cao thâm trên giang hồ, Nhậm tiên sinh cũng là bậc đệ nhất, nào ngờ đã nhầm to. Hôm nay có người đến mai trang tỉ thí, bốn huynh đệ của tại hạ đều không phải là địch thủ của người đó. Kiếm pháp của Nhậm tiên sinh so với người đó thì cũng như bợm nhỏ gặp bợm lớn thôi." Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, thì ra lão dùng lời kích bác là muốn người đó tỉ kiếm với ta. Người đó cười ha hả nói: "Bốn quần chó lộn giống người các ngươi đấu không lại người ta mới tìm cách nói khích để ta tỉ kiếm với hắn. Mong ta thầy bốn cái đồ ngu các ngươi thu dọn cường địch có phải không? Ha ha, các ngươi tưởng bở lắm, nhưng hỏng rồi. Đáng tiếc mười mấy năm nay ta không động kiếm, kiếm pháp đã quên sạch sành sanh. Bà mẹ đồ rắm chó, các ngươi mau cúp đuôi cút khỏi đây cho ta." Lệnh Hồ Xung ngạc nhiên nghĩ, người này cơ trí hơn người, lão liệu đoán sự việc như thần, vừa nghe Hoàng Trung Công nói thì đã đoán được ngay. Ngốc bút ông nói: "Đại ca, Nhậm tiên sinh quyết không phải là địch thủ của người này. Người đó nói trong mai trang không ai thắng nổi hắn, câu nói này quả không sai, chúng ta không cần nói nhiều với Nhậm tiên sinh nữa." Người họ Nhậm quát: "Người có khích ta cũng vô ích thôi, chẳng lẽ Nhậm mổ còn có thể đi làm giúp việc cho cái đồ chó lộn giống người các ngươi sao?" Ngốc bút ông nói: "Kiếm pháp của người này được chân truyền của Phong Thanh Dương lão tiên sinh phái qua sơn. Đại ca, nghe nói năm xưa Nhậm tiên sinh tung hoành giang hồ, không sợ trời, chẳng sợ đất, mà chỉ sợ mỗi Phong lão tiên sinh. Nhậm tiên sinh có ngoại hiệu là Giọng Phong Nhi Đào." Chú thích: Giọng Phong Nhi Đào có nghĩa nhìn thấy họ Phong từ xa là bé con chạy mất, ý nói Nhậm ngã hành, rất úy kỵ Phong Thanh Dương. Đọc tiếp: "Chữ Phong này là chỉ vào Phong Thanh Dương, Phong lão tiên sinh, có đúng vậy không?" Người họ Nhậm la ôm sòm rồi chửi: "Thúi quá, thúi quá, thúi không chịu nổi." Đăng Thanh tiên sinh nói: "Tam ca nói sai rồi." Ngốc bút ông hỏi: "Sai cái gì?" Đăng Thanh tiên sinh đáp: "Tam ca nói sai một chữ. Ngoại hiệu của Nhậm tiên sinh không phải là Giọng Phong Nhi Đào mà là Văn Phong Nhi Đào. Tam ca nghĩ xem, nếu Nhậm tiên sinh gặp Phong lão tiên sinh, hai người cách nhau không xa lắm, Phong lão tiên sinh liệu có thể để Nhậm tiên sinh đào tẩu hay không? Chỉ cần vừa nghe đến tên của Phong lão tiên sinh, Nhậm tiên sinh liền co giò chạy, vội vã như chó đạp lửa." Ngốc bút ông tiếp lời, hoang mang như cá mắc lưới. Đăng Thanh tiên sinh nói: "Vì vậy mới giữ được ngôi thủ lĩnh cho đến ngày nay." Người họ Nhậm không giận mà còn cười nói: "Bốn cái đồ ngu thúi tha bị người ta dồn đến đường cùng, không làm gì được mới nghĩ đến chuyện cầu lão phu ra tay. Bà mẹ bọn bay, nếu lão phu trúng quỷ kế của các ngươi thì không còn là Nhậm mổ nữa." Hoàng Trung Công thở dài nói: "Phong huynh đệ, vì Nhậm tiên sinh này vừa nghe đến chữ Phong của huynh đệ thì đã hồn siêu phách tán, ruột ngang tèo nhách cả rồi. Cuộc đấu kiếm này không cần tỉ nữa, bọn ta thừa nhận kiếm pháp của Phong huynh đệ là đệ nhất đương thời." Tuy Lệnh Hồ Xung thấy người đó không phải là phụ nữ, những suy đoán trước đây của chàng hoàn toàn sai bét, nhưng thấy bị giam cầm ở chốn lao lung thâm sâu đã nhiều năm, lòng chàng không kìm được sự đồng cảm với lão. Từ trong ngữ khí của mọi người, chàng đoán rằng người này là bậc tiền bối, võ công cực cao. Khi nghe Hoàng Trung Công nói vậy, Lệnh Hồ Xung bèn nói: "Đại trang chủ nói vậy không đúng rồi. Lúc Phong lão tiền bối và vãn bối đàm luận kiếm pháp, đối với vị Nhậm lão tiên sinh này rất tôn sùng. nói rằng kiếm pháp đương thời thì Phong lão tiền bối chỉ khâm phục một mình Nhậm lão tiên sinh. Phong lão tiền bối còn dặn sau này nếu vãn bối có cơ duyên bái kiến Nhậm lão tiên sinh thì phải thành tâm thành ý cung kính khấu đầu trước Nhậm lão tiên sinh, xin lão nhân gia chỉ giáo. Lệnh Hồ Xung vừa nói ra, bọn Hoàng Trung Công bốn người đều ngạc nhiên. Lão họ Nhậm vô cùng đắc ý, cười lên ha hả nói: Tiểu bằng hữu nói đúng lắm. Phong Thanh Dương không phải là hạng tầm thường, chỉ có lão ấy mới biết được chỗ tinh diệu trong kiếm pháp của ta. Hoàng Trung Công nói: Phong lão tiên sinh có biết lão đang ở đây không? Giọng Hoàng Trung Công nói hơi run, dường như có ý hoảng sợ. Lệnh Hồ Xung nói vừa: Phong lão tiền bối chỉ biết Nhậm lão tiên sinh quy ẩn ở Danh Sơn Thắng Địa. Lúc Phong lão nhân gia dạy vãn bối luyện kiếm, thường nhắc đến Nhậm lão tiên sinh, nói rằng những chiêu kiếm này chỉ dùng để đối địch với truyền nhân của Nhậm lão tiên sinh. Trên đời này nếu không có Nhậm lão tiên sinh thì những thứ kiếm pháp phức tạp như vậy không cần phải học. Lúc này Lệnh Hồ Xung đối với bốn vị trang chủ của Mai Trang có ý bất mãn, những lời này chàng có ý mai mỉa bọn họ. Lệnh Hồ Xung nghĩ lão họ Nhậm này là anh hùng tiền bối, lại bị cầm tù ở chốn lao lung ẩm thấp này, nhất định là bị bọn họ ám toán. Bốn người họ đã dùng thủ đoạn đê tiện, không hỏi cũng biết. Lão họ Nhậm nói: Đúng vậy, tiểu bằng hữu, quả nhiên Phong Thanh Dương là người rất hiểu biết. Tiểu bằng hữu đã đánh bại bốn cái đồ thúi tha ở Mai Trang có phải không? Lệnh Hồ Xung đáp: Kiếm pháp của vãn bối được đích thân Phong lão tiền bối truyền cho, trừ phi chính Nhậm lão tiên sinh hoặc truyền nhân của Nhậm lão tiên sinh ra tay, còn người bình thường dĩ nhiên không phải là địch thủ. Lệnh Hồ Xung nói mấy câu này là đã công nhiên mạt sát bốn người bọn Hoàng Trung Công. Chàng cảm thấy chỗ hắc lao này ẩm thấp mịt mùng thì càng tức giận bốn vị trang chủ. Mình mới ở đây trong chốc lát mà đã khó chịu như vậy, bọn họ lại đem vị cao nhân võ lâm này nhốt ở đây còn thậm tệ hơn chỗ nhốt súc vật không biết đã bao nhiêu năm, thật quá tàn nhẫn. Chàng bị kích động nghĩa khí, phẫn nộ nên nói thẳng ra không kiêng dè gì nữa. Lệnh Hồ Xung nghĩ cùng lắm bọn họ giết mình ngay tại đây cũng đâu có sao. Bọn Hoàng Trung Công nghe vậy rất khó chịu, nhưng quả thực bọn họ tỉ kiếm thua nên không nói gì được. Đăng Thanh tiên sinh nói: Phong huynh đệ nói. Hắc Bạch Tử níu áo lão. Đăng Thanh tiên sinh liền im miệng. Lão họ Nhậm nói: hay lắm, tiểu bằng hữu đã trút cơn giận thay ta. Tiểu bằng hữu làm sao đánh bại được bọn họ? Lệnh Hồ Xung đáp: Người thứ nhất trong Mai Trang tỉ kiếm với vãn bối là bằng hữu họ Đinh, gọi cái gì là Nhất Tự Điện Kiếm Đinh Kiên. Lão họ Nhậm nói: Kiếm pháp của người này qua què mà không thực, chỉ dùng kiếm quang để dọa người chứ không có bản lĩnh thực sự. Tiểu bằng hữu không cần xuất chiêu đá thương hắn, chỉ cần đưa mũi kiếm vào chỗ nào đó thì ngón tay, cổ tay, cánh tay của hắn tự nhiên đưa đến mũi kiếm của tiểu bằng hữu để tự cắt đứt. Năm người vừa nghe đều ngạc nhiên, không hẹn mà cùng ồ lên một tiếng. Lão họ Nhậm hỏi: Thế nào, ta nói đúng không? Lệnh Hồ Xung đáp: Tiền bối nói rất đúng, giống như tiền bối đã tận mắt chứng kiến vậy. Lão họ Nhậm cười nói: Hay lắm, hắn bị chém đứt năm ngón tay hay là cả cánh tay? Lệnh Hồ Xung nói: Vãn bối đưa mũi kiếm nghiêng đi. Lão họ Nhậm nói: Không đúng, đối phó với địch nhân sao phải khách khí. Tiểu bằng hữu lòng dạ nhân từ, ngày sau tất sẽ hối hận. Người thứ hai đối địch với tiểu bằng hữu là ai? Lệnh Hồ Xung đáp: Là tứ trang chủ. Lão họ Nhậm nói: Ấy, kiếm pháp của lão tứ đương nhiên cao minh hơn cái tên Nhất Tự Thí Kiếm một chút, nhưng hắn chẳng cao hơn bao nhiêu. Chú thích: Thí kiếm có nghĩa kiếm đánh rắm, kiếm cục cức. Đây là lão Nhậm tỏ ý chê bai. Đọc tiếp: Hắn thấy tiểu bằng hữu thắng Đinh Kiên nên nhất định vừa ra chiêu liền sử ngay tuyệt kỹ đắc ý nhất của mình. Hừ, hắn gọi là kiếm pháp gì chứ? Phải rồi, gọi là Bát Mặt Phi Ma kiếm pháp. Cái gì Bạch Hồng Quán Nhật, Đằng Dao Khởi Phụng, lại cái gì Xuân Phong Dương Liễu. Đăng Thanh tiên sinh nghe lão Nhậm đem mấy tuyệt chiêu đắc ý của mình nói ra không sai chút nào thì rất kinh ngạc. Lệnh Hồ Xung nói: Kiếm pháp của tứ trang chủ kỳ thực cũng rất cao minh, nhưng khi tấn công để lộ sơ hở quá nhiều. Lão Nhậm cười ha hả nói: Truyền nhân của lão Phong quả nhiên có đôi mắt tinh đời. Tiểu bằng hữu nói được nhược điểm chí mệnh trong Bát Mặt Phi Ma kiếm pháp của hắn rồi. Trong đường kiếm pháp này của hắn có một chiêu mà hắn cho là sát thủ lợi hại nhất, gọi là Ngọc Long Đảo Quyền, dùng trường kiếm từ trên chém xuống. Hắn không sử chiêu này thì thôi, Nếu hắn xử ra mà đụng phải truyền nhân Lão Phong, chỉ cần đưa trường kiếm thuận theo lướt trên mũi kiếm của hắn, thì năm ngón tay của hắn đều bị đứt, máu trên tay sẽ túa ra. Đây gọi là bát quyết phi chỉ kiếm pháp. Ha ha ha. Lệnh Hồ Xung nói, tiền bối đoán chuyện như thần, quả là vãn bối đã thắng tứ trang chủ chiêu này, nhưng vãn bối không thù không oán, tứ trang chủ lại đem rượu ngon tiếp đãi vãn bối rất nồng hậu, năm ngón tay này không thể làm cho đứt được. Sắc mặt của Đăng Thanh tiên sinh tức đến nỗi vừa đỏ bừng lại chuyển sang tái xanh, thực đúng là Đăng Thanh tiên sinh, có điều trên đầu lão trùm bao gối nên không ai nhìn thấy thôi. Lão Nhậm nói, ngóc đầu lão Tam giỏi về sử phán quan bút, tay hắn viết chữ giống như đứa trẻ 3 tuổi mà cứ học đòi ung dung phong nhã, trong võ lâm lại tự xưng là có bút ý bao hàm cả thư pháp danh gia. Hì hì, tiểu bằng hữu, nên biết lúc lâm địch quá chiêu đại sự sanh tử như treo trên sợi chỉ mành, toàn lực chiến đấu e chưa thắng nổi, còn đâu rảnh rỗi mà nghiên cứu cái gì chung dương bi thiếp. Trừ phi võ công của đối phương kém tiểu bằng hữu, thì tiểu bằng hữu mới có thể đem đối phương ra làm trò đùa. Nhưng nếu song phương võ công ngang nhau, tiểu bằng hữu lại dùng phán quan bút để viết chữ, tức là đem tính mạng của mình hai tay dâng cho địch nhân. Lệnh Hồ Xung nói, tiền bối nói rất đúng, vị tam trang chủ này động thủ với người hơi lạm dụng thái quá. Lúc đầu ngốc bút ông nghe lão Nhậm nói như vậy thì rất tức giận, nhưng càng nghĩ lão càng cảm thấy lời nói vô cùng có lý. Ngốc bút ông đem thư pháp hòa nhập vào chiêu số của phán quan bút, tuy không phải là trò giải trí nhưng uy lực trên bút giảm đi nhiều. Nếu Lệnh Hồ Xung không hạ thủ lưu tình thì 10 ngốc bút ông cũng bị giết. Lão ngốc nghĩ đến đây thì bất giác toát mồ hôi lạnh. Lão họ Nhậm lại nói, muốn thắng ngốc đầu lão Tam thì dễ lắm, phán quan bút pháp của hắn vốn khá đẹp mắt nhưng ngông cuồng thái quá, cứ muốn trong võ công có thêm cái gì thư pháp. Hì hì, cao thủ quá chiêu tranh nhau từng hơi từng tấc, hắn lại đem tính mạng của mình để làm trò đùa, sống được đến ngày nay thì cũng là chuyện lạ trong võ lâm. Ngốc đầu lão Tam, mười mấy năm gần đây ngươi là con rùa chui rút xó nhà, không hành tẩu trên giang hồ phải không? Ngốc bút ông hừ một tiếng không trả lời, lòng thầm sợ hãi, tự nghĩ lão ta nói không sai, trong mười mấy năm qua nếu ta hành tẩu trên giang hồ thì sao có thể sống đến hôm nay chứ. Lão Nhậm lại nói, công phu trên bàn cờ sắt của lão nhị quả có chút thực lực, vừa động thủ tấn công người thì ra chiêu nhanh như gió táp mưa sa, hạng tầm thường không dễ chống đỡ nổi. Tiểu bằng hữu, làm sao ngươi lại phá được chiêu này của lão, nói ta nghe thử. Lệnh Hồ Xung nói, chữ phá vãn bối không dám nhận, chẳng qua lúc vãn bối vừa tấn công nhị trang chủ chiêu thứ nhất, vãn bối đã khiến cho nhị trang chủ phải quay về thế thủ. Lão họ Nhậm nói, hay lắm, chiêu thứ hai thì sao? Lệnh Hồ Xung đáp, chiêu thứ hai vãn bối vẫn tấn công, nhị trang chủ lại giữ thế thủ. Lão Nhậm nói, hay lắm, chiêu thứ ba thế nào? Lệnh Hồ Xung đáp, chiêu thứ ba vãn bối vẫn tấn công, nhị trang chủ vẫn thủ. Lão họ Nhậm nói, tuyệt thật, năm xưa Hắc Bạch Tử oai danh trên giang hồ, hắn sử một tấm thiết bài, chỉ cần ai đó có thể đỡ được ba chiêu liên hoàn thì Hắc Bạch Tử sẽ tha không giết. Sau này hắn đổi lại sử bằng cờ sắt, thứ binh khí chiếm phần tiện nghi nên sử càng lợi hại hơn, tiểu bằng hữu lại bức được hắn liên tiếp thủ ba chiêu. Hay lắm, chiêu thứ tư hắn phản kích ra sao? Lệnh Hồ Xung đáp, chiêu thứ tư vãn bối vẫn công, nhị trang chủ vẫn thủ. Lão họ Nhậm nói, kiếm pháp của lão Phong cao minh vậy sao? Muốn thắng cũng không khó, nhưng bức được hắn cả bốn chiêu đều giữ thế thủ thì ha ha, hay lắm, hay lắm, chiêu thứ năm nhất định hắn tấn công chứ. Lệnh Hồ Xung nói, chiêu thứ năm thế công thủ vẫn không đổi. Lão họ Nhậm ồ một tiếng, một lúc lâu mới hỏi, tiểu bằng hữu tấn công được tất cả bao nhiêu chiêu thì Hắc Bạch Tử mới phản kích? Lệnh Hồ Xung đáp, cái này chiêu số vãn bối không nhớ. Hắc Bạch Tử nói, kiếm pháp Phong thiếu hiệp như thần, từ đầu tới cuối vãn bối chưa trả được chiêu nào, lúc thiếu hiệp tấn công hơn 40 chiêu, vãn bối tự biết mình không phải là địch thủ nên đành hạ bàn cờ chịu thua. Cho đến bây giờ Hắc Bạch Tử mới nói với lão họ Nhậm, ngữ khí vô cùng cung kính. Lão Nhậm ồ lớn một tiếng nói, có lý nào như vậy? Tuy Phong Thanh Dương là nhân tài xuất chúng của phe kiếm tông phái Hoa Sơn, nhưng kiếm pháp của phe kiếm tông cũng có hạn, ta quyết không tin trong phái Hoa Sơn lại có người có thể liên tiếp tấn công Hắc Bạch Tử đến hơn 40 chiêu, bức hắn không cách nào hoàn chiêu được. Hắc Bạch Tử nói, Nhậm lão tiên sinh quá khen vãn bối rồi, Vị phong huynh đệ này hậu sinh khả quý, kiếm pháp cao thâm, đã sớm vượt xa Phạm Di kiếm tông phái Hoa Sơn. Nhìn quanh võ lâm đương thời, chỉ có đại cao thủ Nhậm lão tiên sinh hiếm thấy trong võ lâm mấy trăm năm nay mới có thể chỉ điểm vài chiêu cho Phong thiếu hiệp. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ, Hoàng Trung Công, Ngốc Bút Ông, Đăng Thanh tiên sinh, cả ba người đều ăn nói rất cao ngạo với lão Nhậm, còn Hắc Bạch Tử đối với lão Nhậm lại rất cung kính. Nhưng lão Hắc Bạch Tử này vừa khích vừa khen, dụng ý giống nhau, đều muốn vị Nhậm lão tiên sinh này tỉ kiếm với mình. Lão họ Nhậm nói,
hà, người lại bỡ đích ta rồi, thúi không chịu nổi. Chiêu số võ thuật của Hoàng Trung Công so với Hắc Bạch Tử cũng chỉ 8 lạng nửa cân, nhưng nội lực của hắn thì tuyệt. Tiểu bằng hữu, nội lực của ngươi cũng thắng được hắn sao?
Lệnh Hồ Xuân đáp, trước đây vãn bối bị thương, nội lực bị mất hết, cho nên thất quyền vô hình kiếm của đại trang chủ hoàn toàn vô hiệu với vãn bối. Lão họ Nhậm cười ha hả nói,
thật là hoạt kê, rất tốt tiểu bằng hữu, ta rất muốn biết kiếm pháp của ngươi đấy.
Lệnh Hồ Xuân nói, tiền bối đừng để mắc bẫy, giang nam tứ hữu chỉ muốn khích tiền bối tỉ kiếm với vãn bối, kỳ thực còn có mưu đồ khác. Lão Nhậm hỏi, mưu đồ gì? Lệnh Hồ Xuân đáp, bọn họ đánh cuộc với một vị bằng hữu của vãn bối, nếu trong Mai Trang có người thắng được kiếm pháp của vãn bối thì bằng hữu của vãn bối chịu thua phải đưa mấy thứ cho bọn họ. Lão Nhậm nói, đưa mấy thứ gì? À, chắc là cầm phổ, kỳ phổ hiếm thấy, hay là cái gì chân tích thư họa đời xưa chứ gì? Lệnh Hồ Xuân nói, tiền bối đoán việc như thần. Lão Nhậm nói, ta chỉ muốn xem kiếm pháp của tiểu bằng hữu chứ không quá chiêu thật, hơn nữa ta cũng chưa chắc thắng được ngươi đâu. Lệnh Hồ Xuân nói, tiền bối muốn thắng vãn bối là chuyện 10 phần nắm chắc hết 9, nhưng vãn bối phải xin 4 vị trang chủ hứa cho một chuyện. Lão Nhậm hỏi, chuyện gì? Lệnh Hồ Xuân đáp, nếu tiền bối thắng vãn bối thì bọn họ có được mấy thứ quý hiếm trên đời, còn 4 vị trang chủ phải mở cửa ngục cung kính mời Nhậm lão tiền bối rời khỏi chỗ này. Ngốc Bút Ông và Đăng Thanh tiên sinh cùng nói, chuyện này vạn lần không được. Lão Nhậm cười nói, tiểu bằng hữu có ý tưởng lạ đời như vậy là do Phong Thanh Dương dạy tiểu bằng hữu phải không? Lệnh Hồ Xuân nói, Phong lão tiên sinh tuyệt không biết tiền bối bị giam ở đây, vãn bối càng vạn lần không ngờ tới. Hắc Bạch Tử bỗng nói, Phong thiếu hiệp có biết vị Nhậm lão tiên sinh này tên là gì không? Bằng hữu trong võ lâm gọi ngoại hiệu của Nhậm lão là gì? Nhậm lão tiên sinh là chữ môn của phái nào? Vì sao bị cầm tù ở đây? Phong thiếu hiệp đã từng nghe Phong lão tiên sinh nói qua bao giờ chưa? Đột nhiên Hắc Bạch Tử liên tiếp đưa ra mấy câu hỏi như vậy, Lệnh Hồ Xuân không trả lời được câu nào. Trước đây Lệnh Hồ Xuân liên tiếp tấn công lão hơn 40 chiêu, Hắc Bạch Tử chỉ có thể thủ hơn 40 chiêu, mà bây giờ lão liên tiếp phát ra 4 câu hỏi, cũng giống như tấn công tới thấp 4 chiêu. Lệnh Hồ Xuân không đỡ được chiêu nào, chàng ấp úng một lúc mới nói, chuyện này vãn bối chưa nghe Phong lão tiên sinh nói qua, vãn bối quả thực không biết. Đăng Thanh tiên sinh nói, phải rồi, ta chắc Phong thiếu hiệp cũng không biết, nếu thiếu hiệp biết nguyên do cũng sẽ không muốn bọn ta thả lão ra. Nếu lão rời khỏi chỗ này thì trời đất sẽ đảo điên, võ lâm không biết có bao nhiêu người sẽ tán mạng dưới tay lão, giang hồ từ đây không có một ngày bình yên. Lão Nhậm cười ha hả nói, đúng vậy, giang nam tứ hữu có gan bằng trời cũng không dám để lão phu thoát khỏi chốn lao lung này. Hơn nữa bọn chúng chỉ phụng mệnh ở đây canh giữ, chẳng qua cũng chỉ là 4 tên cai ngục mà thôi, bọn chúng đâu có quyền thả lão phu. Tiểu bằng hữu, người nói câu này là đã đề cao thân phận của bọn chúng quá rồi. Lệnh Hồ Xuân không nói, thầm nghĩ, trong chuyện này có vô số điều bí ẩn, mình chẳng biết chút nào, thật là vừa nói thì đã để lộ cái dốt rồi. Hoàng Trung Công nói, Phong huynh đệ thấy chỗ lao tù này tối tăm ẩm thấp mà xin ý đồng tình với Nhậm tiên sinh. Đối với 4 huynh đệ, lão phu rất bất nhẫn. Đây là tấm lòng hiệp nghĩa của Phong huynh đệ, lão phu không trách. Phong huynh đệ có biết, nếu vị Nhậm tiên sinh này trở lại giang hồ, thì chỉ riêng phái Hoa Sơn của huynh đệ ít nhất cũng bị chết hơn 1/2. Nhậm tiên sinh, tại hạ nói vậy có đúng không? Lão Nhậm cười nói, đúng vậy, đúng vậy. Chưởng môn nhân phái Hoa Sơn là Nhạc Bất Quần phải không? Người này giả nhân, giả nghĩa, chỉ đáng tiếc trước đó ta bận rộn, sau đó lại thất thủ vì bị người ám toán. Nếu không, ta đã sớm lột cái bộ mặt giả dối của hắn ra rồi. Hồi 85, Nhậm tiên sinh đại đấu Lệnh Hồ Xuân. Lệnh Hồ Xung giật mình. Tuy sư phụ đã trục xuất chàng ra khỏi phái Hoa Sơn và truyền thư đi khắp thiên hạ nói chàng là công địch của nhân sĩ võ lâm chính phái, nhưng ân đức sư phụ sư mẫu nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn, tình nghĩa như ruột thịt, khiến chàng không thể nào quên được. Bây giờ nghe lão họ Nhậm sỉ nhục sư phụ của mình như vậy, chàng không kìm được tức giận, la lên: "Im đi sư!" Chữ phụ tiếp theo kịp dừng lại. Chàng nhớ đến chuyện Hướng Vấn Thiên dẫn mình đến Mai Trang, bảo mình mạo nhận là sư thúc của sư phụ, đối phương thiện ác chưa rõ, không nên để lộ chân tướng cho bọn họ biết. Lão họ Nhậm không biết Lệnh Hồ Xung tức giận mà quát, lão cười tích nói: "Trong phái Hoa Sơn ta thấy cũng có người tử tế, ngoài Phong lão tiên sinh và Tiểu Bằng Hữu còn có một hậu bối của Tiểu Bằng Hữu gọi cái gì là Hoa Sơn Ngọc Nữ Ninh Ninh cái gì a à, phải rồi, Ninh Trung Tắc. Tiểu cô nương này cũng khẳng khái hào hiệp, là một nhân vật đáng trọng. Chỉ đáng tiếc cô nương này đi lấy Nhạc Bất Quần, chẳng khác nào bông hoa lại cắm bãi cứt trâu." Lệnh Hồ Xung nghe lão Nhậm gọi sư nương của mình là tiểu cô nương thì dở khóc dở cười, đành nín thinh. Xem ra đối với sư nương Chương, lão Nhậm cũng có ý đề cao, nói bà là một nhân vật đáng trọng. Lão Nhậm hỏi: Tiểu Bằng Hữu tên gì?" Lệnh Hồ Xung đáp: "Giảng bối họ Phong, tên Nhị Trung." Lão Nhậm nói: "Người họ Phong của phái Hoa Sơn đều không phải nhân vật tầm thường. Tiểu Bằng Hữu vào đây, lão phu sẽ lĩnh giáo kiếm pháp của Phong lão." Lão Nhậm vốn kêu Phong Thanh Dương là lão Phong, sao lão đổi lại gọi là Phong lão. Lệnh Hồ Xung khéo ăn nói làm cho lão vui lòng, nên trong lời nói của lão đối với Phong Thanh Dương cũng đã có vẻ trọng vọng. Lệnh Hồ Xung động lòng hiếu kỳ, rất muốn xem chân tướng của lão Nhậm thế nào, võ công cao minh ra sao. Chàng liền nói: "Kiếm pháp của giảng bối thô thiển, bên ngoài hù dọa người còn miễn cưỡng được, nhưng ở trước mặt tiền bối thực không đáng làm trò cười. Nhưng Nhậm lão tiên sinh là rồng là phượng trong loài người, đã đến nơi đây làm sao không bái kiến được." Đăng Thanh tiên sinh đến trước mặt Lệnh Hồ Xung, kề tai chàng nói nhỏ: "Phong huynh đệ, võ công người này vô cùng quái dị, thủ đoạn lại hiểm độc. Phong thiếu hiệp phải hết sức cẩn thận, lỡ gặp gì bất thường thì mau thoát ra ngay." Đăng Thanh nói cực nhỏ nhưng rõ ràng thể hiện sự quan tâm rất chân thành. Lệnh Hồ Xung chấn động tinh thần: "Tứ trang chủ rất có nghĩa khí với ta, vừa rồi ta châm biếm lão, lão không những không giận mà còn dặn dò ân cần như vậy." Chàng bất giác ngấm ngầm xấu hổ. Lão Nhậm lớn tiếng nói: "Vào đây, vào đây! Bọn chúng ở bên ngoài còn úp úp mở mở nói cái gì hả? Tiểu Bằng Hữu, Giang Nam tứ xứ không phải là người tốt, ngoài việc đưa Tiểu Bằng Hữu vào bẫy, còn những điều khác quyết không phải là lời hay ho gì, nửa câu cũng đừng có tin." Lệnh Hồ Xung rất khó xét đoán, rốt cuộc không biết bên nào là người tốt nên giúp đỡ ai mới phải. Hoàng Trung Công lấy trong túi ra một cái chìa khóa, đưa vào ổ khóa cửa sắt quay mấy vòng. Lệnh Hồ Xung cho rằng sau khi Hoàng Trung Công mở khóa thì sẽ đẩy cửa sắt ra, nào ngờ lão thoái lui đứng sang một bên. Hắc Bạch Tử đi đến trước, lấy trong túi ra một cái chìa khóa, đưa vào một ổ khóa kế bên quay mấy vòng. Sau đó Ngốc Bút Ông và Đăng Thanh tiên sinh cũng lấy chìa khóa của mình đưa vào ổ xoay. Lệnh Hồ Xung liền hiểu ra, thì ra thân phận của vị tiền bối này quan trọng đến như vậy. Bốn vị trang chủ người nào cũng có chìa khóa riêng, phải dùng bốn loại chìa khóa khác nhau này lần lượt đưa vào ổ khóa thì mới có thể mở cửa sắt. Giang Nam tứ hữu như huynh đệ, bốn người cũng như một, chẳng lẽ không tin tưởng nhau sao? Lệnh Hồ Xung lại nghĩ, vừa rồi vị tiền bối đó nói Giang Nam tứ hữu chẳng qua chỉ phụng mệnh canh gác, giống như bốn người cai ngục, không có quyền thả lão. Không chừng bốn người giữ bốn cái chìa khóa là quy định của chủ nhân họ. Nghe tiếng chìa khóa chuyển động rất rít, ổ khóa rõ ràng đã han rỉ. Cánh cửa sắt này không biết đã bao nhiêu năm chưa được mở ra. Sau khi Đăng Thanh tiên sinh quay chìa khóa xong, nắm cửa sắt lay mấy cái, rồi vận lực đẩy vào trong, chỉ nghe keng két mấy tiếng, cánh cửa sắt đẩy vào mấy tấc. Cửa sắt vừa mở ra, Đăng Thanh tiên sinh liền nhảy lùi về phía sau. Bọn Hoàng Trung Công ba người cũng đều nhảy lùi hơn một trượng. Lệnh Hồ Xung không tự chủ được cũng thoái lui vài bước. Lão họ Nhậm cười ha hả nói: "Tiểu Bằng Hữu, bọn chúng sợ ta, còn Tiểu Bằng Hữu tại sao phải sợ?" Lệnh Hồ Xung đáp dạ, rồi đi đến phía trước, đưa tay đẩy cửa sắt. Chàng cảm thấy then cửa đóng một lớp rỉ sắt rất dày, phải tốn rất nhiều khí lực mới đẩy ra được hai thước. Một luồng hơi thúi xông lên mũi.
Đăng Thanh tiên sinh đi đến trước, đưa hai thanh kiếm gỗ cho Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung đón lấy cầm ở tay trái. Ngóc bút ông nói, huynh đệ cầm cái đèn dầu này vào đi. Lão lấy trên vách tường xuống một cái đèn dầu, Lệnh Hồ Xung đưa tay phải tiếp lấy rồi đi vào bên trong. Ngục thất rộng không quá một trượng vuông, sát tường kê một cái sập. Một người đang ngồi trên sập, râu dài đến tận ngực, tóc xõa sượi nên không thấy rõ khuôn mặt của lão. Tóc tai, lông mày lão toàn một màu đen, không lẫn một sợi bạc. Lệnh Hồ Xung cúi người nói, hôm nay vãn bối may mắn được bái kiến Nhậm lão tiền bối, mong được tiền bối chỉ giáo nhiều. Lão Nhậm cười nói, không cần khách sáo, tiểu bằng hữu đến đây làm dời bớt nỗi tịch mịch của ta, đa tạ ngươi. Lệnh Hồ Xung nói, vãn bối không dám, ngọn đèn này vãn bối để trên giường được không? Lão Nhậm nói, được, nhưng không đưa tay nhận lấy. Lệnh Hồ Xung nghĩ, trong ngục chật chội như vậy làm sao tỉ kiếm được. Chàng liền đi đến bên sập, đặt ngọn đèn xuống, tiện tay chàng nhét cuộn giấy và vật cứng mà Hướng Vấn Thiên đưa chàng vào tay lão. Lão Nhậm hơi sững người, cầm cuộn giấy rồi lớn tiếng nói, này, bốn cái đồ coi ngục, có vào đây xem đánh nhau không? Hoàng Trung Công nói, địa thế chật hẹp, người vào không tiện. Lão Nhậm nói, được, tiểu bằng hữu hãy đóng cửa lại. Lệnh Hồ Xung già rồi quay người đóng cửa sắt lại. Lão già đứng dậy, người phát ra những tiếng len keng, một dây xích sắt nhỏ chuyển động phát thành tiếng. Lão đưa tay phải nhận thanh kiếm gỗ từ tay Lệnh Hồ Xung, thở dài nói, đã mười mấy năm lão phu không dùng binh khí, không biết kiếm pháp năm xưa học được còn nhớ không hay đã quên rồi. Lệnh Hồ Xung thấy cổ tay lão bị xích sắt, sợi dây xích lại thông vào bức vách sau lưng lão. Chàng lại thấy một tay và hai chân lão cũng bị khóa dây xích thông vào tường như vậy. Rồi chàng liếc mắt nhìn quanh bốn bức vách màu xanh phát ra ánh sáng lấp lánh. Thì ra bốn bức vách đều được đúc bằng gang thép. Lệnh Hồ Xung nghĩ, những sợi xích khóa tay chân lão toàn bằng gang thép. Nếu không thì sợi xích nhỏ này làm sao kiềm tỏa được một cao nhân võ học như lão. Lão Nhậm đưa kiếm gỗ chém dưới một cái vào khoảng không, chiêu thức đi từ trên xuống dưới. Đường kiếm chỉ khoảng hai thước, nhưng trong nhà ngục lại phát ra tiếng gió vù vù. Lệnh Hồ Xung tán dương, lão tiền bối công lực rất thâm hậu. Lão Nhậm quay người đi, Lệnh Hồ Xung đoán thầm lão đang mở cuộn giấy để nhìn vật cứng bên trong và đọc những dòng chữ viết trên giấy. Lệnh Hồ Xung lùi lại một bước, đầu chàng che mất cái lỗ vuông trên song sắt, khiến bốn lão đứng bên ngoài không thấy được quang cảnh bên trong. Lão già cử động làm sợi dây xích phát ra tiếng len keng, thân lão hơi run, dường như sau khi đọc được những chữ viết trên giấy làm lão rất xúc động. Trong khoảnh khắc, lão quay người lại, mắt phát ra tia sáng, nói, tiểu bằng hữu, hai tay ta cử động khó khăn, chưa chắc đã thắng được ngươi đâu. Lệnh Hồ Xung nói, vãn bối là kẻ mặt học hậu tiếng, không thể là đối thủ của tiền bối được. Lão Nhậm nói, tiểu bằng hữu liên tiếp tấn công Hắc Bạch Tử hơn 40 chiêu, bức bách hắn không cách chi phản kích được một chiêu, thì bây giờ lão phu cứ thử xem. Lệnh Hồ Xung đáp, vãn bối cứ phóng kiếm bừa bãi mà thôi. Chàng vung kiếm phóng tới lão Nhậm, đúng là sử lại chiêu thứ nhất khi tấn công Hắc Bạch Tử lúc trước. Lão Nhậm khen, hay lắm. Lão phóng cây kiếm gỗ đâm chênh chết vào ngực Lệnh Hồ Xung, trong thủ có công, trong công có thủ, quả là một chiêu vừa tấn công vừa phòng thủ cực kỳ lợi hại. Hắc Bạch Tử nhìn từ lỗ hổng vào, vừa thấy không nhịn được bèn lớn tiếng khen, hảo kiếm pháp. Lão Nhậm cười nói, hôm nay xem như bốn cái đồ coi ngục các ngươi gặp may, được mở rộng tầm mắt. Giữa lúc này chiêu kiếm thứ hai của Lệnh Hồ Xung đã phóng đến. Lão Nhậm vung kiếm gỗ nhắm chỉ vào vai phải của Lệnh Hồ Xung. Đó là một chiêu tuyệt diệu, vì trong thế thủ có thế công, trong thế công có thế thủ. Lệnh Hồ Xung sợ hãi, cảm thấy chiêu kiếm của lão đánh ra không có chỗ nào sơ hở, khó mà phóng kiếm vào để kiềm chế chỗ yếu hại của lão. Chàng đành vung kiếm phong tỏa, mũi kiếm chỉ chênh chết như định nhắm vào bụng dưới của lão. Chiêu này trong thế thủ có thế công. Lão Nhậm cười nói, chiêu này thật tuyệt. Lão Nhậm liền hồi kiếm lướt sang bên, hai người cứ ăn miếng trả miếng. Trong khoảnh khắc đã chiết hơn 20 chiêu mà hai thanh kiếm gỗ vẫn chưa chạm nhau lần nào. Lệnh Hồ Xung thấy kiếm pháp của lão biến quá phức tạp vô cùng, còn mình từ lúc học được Độc Cô Cửu Kiếm đến nay chưa gặp phải cường địch nào như lão. Kiếm pháp của lão không phải không có chỗ sơ hở,
Có điều chiêu số của lão biến ảo vô cùng, chàng không cách nào tấn công vào chỗ sơ hở của lão được. Lệnh Hồ Xung dựa theo yếu chỉ, lấy vô chiêu thắng hữu chiêu mà Phong Thanh Dương đã truyền thụ, rồi biến hóa theo ý mình. Phá kiếm thức trong Độc Cô Cửu Kiếm tuy chỉ có một chiêu, nhưng bao hàm hết những yếu nghĩa mấu chốt của các môn phái trong thiên hạ. Tuy gọi là vô chiêu, nhưng thực sự nó lại lấy các chiêu số kiếm pháp khắp thiên hạ làm căn bản. Lão Nhậm thấy chiêu kiếm của Lệnh Hồ Xung kỳ ảo khôn lường, mỗi biến hóa lão đều chưa từng thấy qua. Lão Nhậm dựa vào kinh nghiệm phong phú, võ công thâm hậu, lần lượt hóa giải, nhưng sau khi chiết được hơn 40 chiêu, đường kiếm của lão đã hơi chậm lại. Lão từ từ vận nội lực vào kiếm gỗ, kiếm phát ra tiếng gió rít veo véo. Nhưng bất luận nội công của địch thủ thâm hậu thế nào, gặp phải kiếm pháp tinh vi của Độc Cô Cửu Kiếm thì tất cả đều vô ích. Có điều nội lực của lão Nhậm quá mạnh, kiếm thuật lại tinh thâm, hai điều này hòa nhập làm một, không thể phân hóa được. Liên tiếp mấy lần, lão Nhậm bức bách Lệnh Hồ Xung đến đường cùng. Tưởng như ngoài việc buông kiếm chịu thua thì không còn cách nào khác, nhưng Lệnh Hồ Xung vẫn cứ sử ra quái chiêu, không những giải thoát được sự khốn đốn, rõ ràng không thể cứu vãn mà còn thừa cơ phản kích. Chiêu số kỳ diệu vượt ngoài sức tưởng tượng của lão. Bọn Hoàng Trung Công, bốn người đều đứng ngoài cửa sắt, nhìn từ lỗ hổng vào bên trong. Cái lỗ vuông này thực quá nhỏ, chỉ đủ hai người cùng xem. Một người chỉ dùng mắt trái, một người dùng mắt phải thì mới xem được. Hai người xem một lúc thì nhường lại cho hai người kia xem. Lúc đầu bốn người thấy lão Nhậm và Lệnh Hồ Xung tương đấu, kiếm pháp tinh kỳ, không ngớt khen ngợi. Xem đến lúc sau, thấy kiếm pháp của hai người đi đến chỗ áo diều, bọn họ không cách nào lĩnh ngộ được. Có lúc Hoàng Trung Công xem được một chiêu, đầm đầm suy nghĩ về chỗ tinh yếu trong chiêu thức này rất lâu mới có thể lĩnh hội được, thì hai người trong ngục đã chiết thêm mười mấy chiêu nữa rồi. Mười mấy chiêu hai người chiết giải thế nào, tuy Hoàng Trung Công nhìn thấy mà hoàn toàn không nhận ra. Lão quá ngạc nhiên, thầm nghĩ, thì ra kiếm pháp của Phong huynh đệ tinh thâm đến không ngờ. Vừa rồi Phong huynh đệ và ta tỉ kiếm, chỉ e hắn sử không quá 3-4 thành công phu. Đừng nói nội lực của Phong huynh đệ bị mất hết, khiến thất quyền vô hình kiếm trên dao cầm của ta không làm gì được. Mà dù nội lực của Phong huynh đệ còn đầy đủ, thì vô hình kiếm của ta cũng chẳng làm gì được. Chỉ cần Phong huynh đệ xuất 3 chiêu kiếm liên hoàn thì ta phải bỏ đàn chịu thua ngay. Phong huynh đệ nếu muốn tỷ đấu sinh tử thì ngay chiêu đầu tiên hắn đã có thể dùng ngọc tiêu điểm mù hai mắt ta rồi. Hoàng Trung Công không ngờ kiếm pháp của Lệnh Hồ Xung lại cao siêu đến vậy. Độc Cô Cửu Kiếm gặp kẻ địch mạnh thì càng mạnh, nếu võ công địch nhân không cao thì chỗ tinh yếu của Độc Cô Cửu Kiếm cũng không phát huy được. Bây giờ Lệnh Hồ Xung gặp phải một nhân vật kinh thiên động địa trong võ lâm đương thời, kiếm pháp cao cường đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, hễ lão kích phát thì những chiêu số tinh vi ảo diệu trong Độc Cô Cửu Kiếm mới phát huy được đến chỗ lâm ly tận trí. Nếu Độc Cô cầu bại sống lại, hoặc Phong Thanh Dương tận mắt chứng kiến gặp được đối thủ như vậy, ắt hẳn cũng vui mừng khôn xiết. Sử Độc Cô Cửu Kiếm này trừ việc tinh thục kiếm quyết kiếm thuật ra, còn có một yếu tố rất lớn là sự linh mẫn của người sử kiếm. Người sử kiếm phải đạt đến mức tự nhiên thoải mái, không theo quy tắc nào cả. Trí tuệ càng cao bao nhiêu thì kiếm pháp càng cao bấy nhiêu. Mỗi lần tỉ kiếm cũng như nguồn cảm hứng đến với đại thi nhân để tạo nên một bài thơ tuyệt tác. Hai người chiết hơn 40 chiêu nữa, Lệnh Hồ Xung càng xuất chiêu càng đắc tâm ứng thủ. Rất nhiều chiêu thức mà Phong Thanh Dương chưa từng chỉ điểm qua. Khi gặp phải kiếm pháp tinh kỳ của đối thủ, Độc Cô Cửu Kiếm lại tự nhiên phát sinh những chiêu số tương ứng để kháng cự. Lòng Lệnh Hồ Xung tiêu tan hết những mối lo sợ. Cũng có thể nói, chàng toàn tâm toàn ý đặt mình vào trong kiếm pháp, không còn rảnh rỗi để hoảng sợ hay vui mừng. Lão Nhậm tiếp tục biến đổi 8 môn kiếm pháp thượng thừa, có môn tấn công lợi hại, có môn chiêu số liên miên, có môn tiểu xảo tấn tốc, có môn uy mãnh vững vàng. Nhưng bất luận lão biến chiêu như thế nào, Lệnh Hồ Xung cũng đều ứng phó được hết các đường kiếm của lão. Như thể 8 môn kiếm pháp này của chàng đều đã học qua và chiết giải rất thuần thục. Lão Nhậm vùng ngang kiếm quát: "Tiểu bằng hữu, kiếm pháp của ngươi là do ai truyền cho? Ta đoán Phong Thanh Dương cũng không có bản lĩnh như vậy." Lệnh Hồ Xung hơi ngẩn ra, bèn nói: "Kiếm pháp này nếu không phải do Phong lão tiên sinh truyền thì có vị cao nhân nào có thể truyền được?" Lão Nhậm nói: "Nói như vậy cũng phải, hãy tiếp đường kiếm phải này của ta đi." Lão hú một tràng,
kiếm gỗ của lão từ dưới đất đánh lên. Lệnh Hồ Xung phóng kiếm trên chết ra, bức lão phải thu kiếm về gạt đỡ. Lão Nhậm liên tục quát tháo, giống như kẻ điên loạn. Lão quát tháo càng nhanh thì kiếm xuất ra càng uy mãnh. Lệnh Hồ Xung cảm thấy đường kiếm pháp này của lão cũng không kỳ lạ gì, nhưng mỗi tiếng quát tháo của lão đều khiến cho hai tay của chàng ù cả lên, tâm thần rối loạn, đành phải cố gắng trấn tĩnh lại, xuất chiêu để chiết giải. Bỗng nhiên, lão Nhậm gầm lên một tiếng long trời lở đất, tai Lệnh Hồ Xung ù đặc, màng nhĩ như bị chấn động, đầu óc choáng váng, lập tức không biết gì nữa, chàng ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh.